Như vậy thì cái hiểu biết của chúng ta là một cái dòng thay đổi, chứ nó không phải nguyên vẹn. Nếu chúng ta lớn lên gần người tốt thì chúng ta thay đổi tốt, gần người xấu chúng ta thay đổi theo xấu, rồi gặp cái xã hội thế nào chúng ta thay đổi theo cái xã hội ấy, chứ không có nguyên vẹn như lúc ta được cha mẹ sinh ra. Thì như vậy nếu là linh hồn không thay đổi thì lý đáng cái biết chúng ta cũng không thay đổi. Bây giờ cái biết chúng ta thay đổi thì có cái linh hồn nguyên vẹn hay không? Chắc là không có. Rồi thêm một cái lỗi nữa, nếu linh hồn nguyên vẹn thì chúng ta là A, chết rồi sao trở lại thanh cũng là A. Như vậy thì cứ A hoài không tiến được mà cũng không thối xuống, không tiến lên cũng không thối xuống, phải không? Như vậy thì có cần tu không? Tu nó không thêm, mà không tu nó cũng không bớt, phải không? Thì tu chứ. Đó là một cái ý nghĩa làm cho chúng ta nếu chấp chặt cái linh hồn thì chúng ta thấy linh hồn đó nó mãi mãi là như vậy thì không cần phải tu thêm gì nữa, mà cũng không có sợ nó lùi xuống đến đâu nữa hết. Như vậy thì không cần sợ tội, không cần làm phước. Đó là một cái quả thứ hai. Như vậy bây giờ tự chúng ta kiểm tra lại, ngay đây chúng ta bao nhiêu cái hiểu biết của mình ngày xưa và ngày nay nó làm dòng biến chuyển đổi thay, chứ không có phải y nguyên trước sau sao vậy. Mà đã là dòng biến chuyển thì làm sao mà cái linh hồn nữa. Cho nên trong nhà Phật không chấp nhận có cái linh hồn, mà nếu không chấp nhận có linh hồn thì cái phần tinh thần của con người chúng ta, nhà Phật gọi nó là cái gì, là cái gì, thì đó là một cái vấn đề mà quý Phật tử nên viết cho kỹ. Phần tinh thần của chúng ta thì trước nhà Phật gọi đó là cái phần tâm thức. Cái phần tâm thức, thức là gì? Thức là biết, là phân biệt. Cái phân biệt hiểu biết, cái phân biệt hiểu biết đó nó luôn luôn là biến chuyển tùy sự quân tập của chúng ta. Nếu chúng ta quân tập cái tốt thì nó biến chuyển theo tốt, nó quân tập cái xấu thì nó biến chuyển theo xấu, chứ nó không có y nguyên. Vì vậy mà phải dạy một tu, tu là để làm gì? Là quân tập những cái tốt cho cái tâm thức của mình càng ngày nó càng sáng suốt hơn, càng cao đẹp hơn. Còn nếu quân tập cái xấu, cái dở thì nó lại càng suy sụp, càng đi xuống. Như vậy thì nói cái tâm thức là cái mà hiện giờ chúng ta đang phân biệt, đang hiểu biết đó. Cho nên trong nhà Phật nó chia ra cái thấy phân biệt của con mắt thì gọi là nhãn thức, cái biết phân biệt ở lỗ mũi thì gọi đó là tỷ thức, cái phân biệt ở lỗ tai thì gọi đó là nhĩ thức, cái phân biệt ở lưỡi thì gọi đó là thiệt thức, cái phân biệt ở thân thì gọi là thân thức, cái phân biệt trong tâm ý của mình thì gọi đó là ý thức. Như vậy thì tất cả cái thức đó nó duyên sao theo sáu trần cảnh mà luôn luôn nó phân biệt, mà phân biệt rồi sinh diệt đổi thay, chứ nó không phải là cái nguyên đẹp. Vì vậy mà chúng ta cần phải tu, cần phải tập những cái hay, những cái tốt, thì cái tâm thức mình sẽ chuyển biến thành hay tốt. Nếu mà chúng ta theo tập những cái dở xấu thì tâm thức mình lần lần nó hư xấu. Mà nếu nó hư xấu tức là nó đi xuống, còn nó hay tốt tức là nó đi lên. Như vậy thì giới đạo Phật nói rằng tâm thức con người luôn luôn là đổi thay tùy theo cái quân tập chứ không có cố định. Đó là một cái lẽ thật mà quý vị kiểm tra lại ở trong tâm của mình có phải vậy không? Luôn luôn là đổi thay, không có bao giờ dừng ở một chỗ. Bởi đổi thay như vậy cho nên chúng ta quân tập những cái hạnh tốt của con người thì đời sau sinh ra trở lại làm người, chúng ta quân tập những hạnh tốt của các bậc thánh thì đời sau thành thánh, còn chúng ta quân tập những cái xấu cái dở thì lần lần trở xuống làm ngạ quỷ, làm súc sanh, xuống địa ngục vân vân. Như vậy cho nên bắt buộc chúng ta phải theo dõi để mà tu. Tu là quân tập những cái hay cái tốt cho mình, bỏ những cái xấu cái dở để tránh đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà được trở lên làm người, làm trời vân vân. Như vậy đó mới là có cái ý nghĩa thiết yếu cho sự tu. Cho nên nếu mà là cái linh hồn nguyên vẹn thì không có tu. Bởi vì cái linh hồn như khi nãy tôi nói, linh hồn A là A thì ai dạy gì đi đầu thai làm trâu làm chó, phải không? Mình là người mà, nguyên vẹn người thì đâu có chui vào đó. Cho nên tâm thức thì phải chuyển biến, bởi chuyển biến cho nên có lên có xuống tùy theo sự tu tập của mình. Đó là cái ý nghĩa của nhà Phật nói về tâm thức của chúng ta luôn luôn là chuyển biến, luôn luôn là thay đổi. Do chuyển biến thay đổi cho nên chúng ta phải dè dặt quân tu những cái hay cái tốt, vừa bỏ cái dở cái xấu. Ai tạo cái dở cái xấu thì đó là tự mình đưa mình đi vào cảnh khổ. Ai quân tập những cái tốt thì đó là đưa mình lên cái cảnh tốt, cảnh cao đẹp. Đó là câu thứ nhất mà tôi nói cho quý vị hiểu. Đến câu hỏi thứ hai, cái ý hỏi thứ hai là khi mình chết rồi, thân này bại hoại, rồi những cái nghiệp lành nghiệp dữ mình đã tạo, nếu không có linh hồn thì đời sau ai thọ quả báo khổ vui đó. À, thì nói đó thì tôi dẫn xa một chút. Có nhiều người nói thế này: đời này mình làm lành thì đời sau mình được hưởng quả lành, đúng chưa? Đời này mình làm lành đời sau mình được hưởng quả lành. Chắc Phật tử đa số đều nói như vậy đó. Thì chẳng những Phật tử mà kể cả người tu cũng nói như vậy. Nói như vậy chưa có phải là chân lý. Đức Phật nói nếu đời này mình làm lành đời sau mình hưởng quả lành, đó là cái chấp thường kiến. Còn nếu nói đời này mình làm lành đời sau kẻ khác hưởng quả lành thì đó là chấp đoạn kiến. Mà đạo Phật không có chấp hai bên như vậy, không có chấp thường kiến, không có chấp đoạn kiến, mà đi cái lý trung đạo, không phải thường mà cũng không phải đoạn. Thì như vậy quý vị nghĩ sao? Nghĩa nói đời này mình làm lành đời sau kẻ khác hưởng quả lành thì chắc cái tay nói phải không? Chứ còn nói đời này mình làm lành đời sau mình hưởng quả lành thì cái câu đó Phật tử mình nói luôn. Nhưng mà nói như vậy là không đúng cái giáo lý của đạo Phật, mà Phật cho rằng đó là chấp thường kiến. Tại sao vậy? Nếu đời này mình làm lành đời sau mình hưởng quả lành thì như vậy trước mình sao cũng là mình, mà trước mình sao cũng là mình là cái chấp linh hồn bất đoạn bất diệt, phải không? Đó. Như vậy thì chấp cái linh hồn không đoạn không diệt. Tên đây gọi là chấp thường kiến, có một cái linh hồn mãi mãi, đời này là mình, đời sau là mình, đời sau nữa cũng là mình luôn, thế nào cũng là mình hết. Đó. Thì cái đó gọi là chấp thường, thường kiến. Còn nếu nói đời này mình làm, đời khác, đời sau người khác chịu, thì đó là hết cái thân này là hết rồi. Sao qua thân khác không có nghĩa là dính líu gì đến đời này hết. Cho nên đó là đoạn kiến, chết rồi là hết. Thật là hai cái chấp rất là nguy hiểm. Quý vị mới thấy cái giáo lý Phật thật là khó, chứ không có đơn giản như người thường nói. Nhưng mà càng rỗng thì quý vị mới thấy cái giá trị càng cao siêu, càng quý báu. Như vậy thì đời này mình làm lành, đời sau ai hưởng quả lành? Ai? Trả mình gắn thì như vậy là hai bên. Thì Đức Phật ngài nói rằng đời này mình làm cái nghiệp lành hay là cái nghiệp dữ thì đời sau mình chết thân này rồi, qua đời sau thì cái nghiệp thức đó, cái thức nó mang cái nghiệp lành dữ đó, nó đến thọ sanh ở nơi khác. Mà thọ sanh ở nơi khác thì thọ sanh thì con người trước và con người sau là khác, có phải khác không? Nhưng mà cái nghiệp thức nó không khác. Cái nghiệp thức mang cái nghiệp, cái thức mà mang cái nghiệp mình để thọ sanh đời sau nó lại không khác, nhưng mà con người đời sau là khác. Như vậy mà mang cái nghiệp đó đến con người đời sau, rồi con người đời sau sanh ra thì cái nghiệp gì cũ mình tạo nó liền hiện ra, mình chịu quả báo, liền chịu quả báo. Chịu quả báo là cái nghiệp thức của đời sau mang theo, rồi thân sau đó nó thọ quả báo. Thì như vậy cái thân sau đối với thân trước là khác, cái tâm thức đời này tạo nghiệp và cái tâm thức đời sau nó cũng khác, nhưng mà cái dòng nghiệp nó đã tạo lại không hết, khác mà không hết. Cái đó mới là cái lạ lùng. Giả vậy thì không ai hiểu hết. Cho nên trong kinh Phật mới có dùng hai cái ví dụ. Phật nói rằng, Phật mới trả lời người ngoại đạo hỏi Phật á, nếu không có linh hồn đời sau ai chịu quả báo lành dữ do đời này tạo? Thì Đức Phật nói đó là do cái nghiệp thức để tạo. Nhưng ngoại đạo không hiểu, thì Phật nói ví dụ, Phật nói ví như ở Ấn Độ có cái lệ tảo hôn. Tảo hôn tức là cưới gả hồi còn con nít á, mới có 5-7 tuổi thì gả cưới rồi. Cho nên có một cái hai gia đình ở cùng một xóm, hai gia đình bên này bên kia có thai một lượt, thì họ mới hứa hôn với nhau. Nếu sau khi hai bên sanh con, nếu một bên trai một bên gái thì họ sẽ làm lễ thành kết hôn cho hai đứa bé. Họ hứa với nhau từ lúc có thai đến khi sanh ra, thì một bên sanh được con trai, bên kia sanh con gái, nuôi lành lên đến 8 tuổi cái họ làm lễ thành hôn cho hai đứa bé. Khi làm lễ thành hôn rồi, một thời gian sau cái bên trai có cái duyên cớ gì đó, cho nên họ phải dời nhà đi xứ khác làm ăn. Đi lâu tới 10 năm thì cái đứa bé gái đã gả rồi đó, 10 năm sau nó lớn thành cô gái 18 tuổi mà mới chồng đi đâu hết. Cho nên người khác tới hỏi cô gái đó, thì cha mẹ thấy bên chồng không còn tới lui, nghĩ rằng như vậy thì coi như là đã bỏ, không còn giữ lời hứa nữa, nên hứa cả cô gái đó cho một người khác. Khi hứa cả rồi thì tiếng đồn khắp các nơi, cho nên bên chồng của cô gái nhỏ đó, bé đó, hay được để đi tới hỏi, rồi đem về tới ra kiện với làng. Thì khi đem ra kiện với làng thì bên trai nói rằng cái cô gái này là dâu của tôi, vì tôi đã đính hôn cho con trai tôi hồi nó còn 8 tuổi. Như vậy bên này đi cưới là cưới con dâu của tôi, đó là phạm pháp. Rồi bên đàn trai mới họ mới cãi lại, họ nói rằng ông, bên ông cưới con nhỏ bé 8 tuổi, còn tôi đi cưới là cưới cô gái 18 tuổi. Thì đứa bé 8 tuổi về cái phần thể xác thì nó là đứa con nít, còn bây giờ đây cô gái 18 tuổi là cô gái, thì ông cưới đứa con nít, tôi cưới đứa con gái, thì hai cái khác nhau rồi, làm sao mới dâu ông được. Thì bây giờ phải như vậy, ở hoàn cảnh đó thì cái ông làng đó phải xử thế nào cho công bằng. Thì quý vị nghĩ rằng cái cô gái 8 tuổi, cô bé 8 tuổi thân nó lên cao lắm thì 7-8 tấc, thì cô gái 18 tuổi thì thước mấy? Thì thân thể mình xác thịt nó, hồi xưa thì nó chừng 9-10 ký, 10 mấy ký, bây giờ nó 30-40 ký, tính cũng cả thể khác, nó đã khác rồi, tinh thần cũng vậy. Hồi 8 tuổi nó khác, mà đứa bé thơ, bây giờ 18 tuổi là cô gái khôn ngoan rồi, thì như vậy là sao hợp được. Mà nói rằng cưới cô gái 18 tuổi là cưới dâu ổng, thì như vậy thử sao. Đó là một cái ví dụ để rõ biết rằng nếu rời cô gái 8 tuổi thì không có cô con gái 18 tuổi, phải không? Nhưng mà nói cô 8 tuổi và cô 18 tuổi là một á, thì cũng không được. Một thì một bên hồi nhỏ, hồi lớn, phải không? Hồi dạy, hồi khôn khác nhau là không một. Nhưng mà tách rời cô 8 tuổi thì tìm không có cô 18 tuổi. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa nó không phải một mà không phải khác. Giáo lý nhà Phật nói rất là khó hiểu, không phải một bởi vì nó đã biến chuyển cho một được, mà không phải khác, biến chuyển mà không mất cái bản chất cũ. Như vậy thì cái dòng nghĩa thuyết của chúng ta đời này qua đời sau nó khác mà không khác, phải không? Vì nó là một cái dòng biến chuyển, từ cái ban đầu nó biến chuyển lành tới cái sau, nhưng mà biến chuyển thì làm sao nó một được, mà biến chuyển mà không mất thì sao nó khác được. Cho nên giáo lý đạo Phật nói nghe thật là khó hiểu, không phải một mà không phải khác. Một thì mắc cái lỗi thường kiếm, mà khác thì mắc cái lỗi đoạn kiếm, mà cái này thì nó trung đạo, nó không có mắc cái lỗi hết. Cho nên không phải một, không phải khác, nó đứng chỗ nào. Đó là một cái điều hết sức là khó, mà lâu nay thường giảng thì Phật tử chỉ hiểu rằng đời này mình làm lành thì đời sau mình hưởng quả lành, cứ nghĩ đơn giản vậy. Nhưng mà có phải đời sau hưởng quả lành đó là người khác hay không? Phải người khác không? Cũng không phải. Mà nói hẳn cái thân này, cái tâm hồn này hưởng thì cũng không phải, mà cái dòng nghiệp thức nó chuyển biến, rồi tuy chuyển biến mà cái nghiệp thức đó nó mang sẵn cái gì của quá khứ đến vị lai không hết. Vì vậy mà không phải một, không phải khác, cái câu đó quý Phật tử nghe dễ hiểu không? Hết sức là khó hiểu. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Và cái thí dụ thứ hai, Phật dạy rằng như mùa nắng hạn, nắng khô có một thửa ruộng ta chín khô rã hết, để có người đi trên cầm ruốc đi qua cánh đồng, qua thửa ruộng đó lỡ rớt một tàn ruốc, vô ý rớt một tàn ruốc, thế rồi ăn đi đi luôn, rồi tàn ruốc nó bắt đầu nó ngứa ngứa lên cháy, thế lan cả một cái thửa ruộng. Thì cái người chủ ruộng đó mới điều tra biết là cái anh đó là cái người cầm ruốc đi rớt tàn ruốc, cho nên thửa ruộng bị cháy, anh mới đem ra lại kiện bắt bồi thường cho thửa ruộng. Thì khi kiện thì cái anh cầm ruốc đi, anh cũng nhận có, anh có cầm ruốc đi qua cửa ruộng đó và có rớt một tàn ruốc trái, nhưng mà nói rằng tàn ruốc tôi rớt bằng ngón tay, thì bây giờ tôi đền cửa ruộng bằng ngón tay thôi, vì tàn ruốc tôi có bằng ngón tay à. Thế là bây giờ cái cửa ruộng là cả mấy xào mấy mẫu đó là cái chuyện lửa đó nó phải là lửa của tôi nữa, lửa tôi rớt bằng ngón tay thôi. Bây giờ quý vị xử sao vụ đó? Cái tàn ruốc đốt rớt bằng ngón tay và lửa cháy cả cửa ruộng, thì cái lửa của hai bên nó có khác không? Lửa của tàn ruốc bằng ngón tay nhất định nó khác hơn cái lửa mà cháy rần rần cả đống ruộng, phải không? Nhưng mà rời cái tàn ruốc bằng ngón tay, lửa của tàn ruốc bằng ngón tay đó, có cái lửa cháy lan cả đám ruộng không? Không có. Thì như vậy cái đó nó cũng không phải một mà không phải khác, phải không? Một thì nó bằng ngón tay nguyên vẻ, mà khác thì không đợi tàn ruốc này mà nó tự cháy. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa, cái nhân ban đầu và cái quả sau kia nó thay đổi mà cũng không rời nhau được, không tách riêng được, phải không? Như vậy để thấy cái ý nghĩa nhân quả của đạo Phật. Nhân quả nó không phải cái gì cứng khừ cô động, mà nó là một cái biến chuyển, luôn luôn là biến chuyển. Bởi nó biến chuyển cho nên cái nhân và kết quả nó không có giống nhau, mà nó cũng không có rời nhau, không có khác nhau. Đó là cái điều nó rõ ràng. Cho nên tôi nói ví dụ như có người đời này họ làm việc thiện, họ được cái phước lành, thì cái phước lành đó, cái nghiệp lành của họ, cái nghiệp thức nó dẫn như tới đời sau. Khi sanh ra như đời này họ làm việc lành giá đáng chừng 1 triệu đồng, nhưng mà khi cái nhân lành đó đi tới cái quả lành, họ sanh ra ở trong gia đình đức hạnh rồi, cái lớn lên cái họ thấm nhuần những cái điều hiền lành tốt đẹp, thì đó từ đó họ làm lành gấp đôi, gấp ba, hoặc gấp trăm, gấp ngàn lần cái lần trước. Thì như vậy cái nhân lành hồi trước giá đáng 1 triệu, nhưng mà đời sau họ tham gia trong một hoàn cảnh tốt hiền lành, họ có của có tiền, họ có thể làm lành gấp ngàn, gấp triệu lần, thì nhân lành đó với cái quả lành kia nó một hay khác? Không thể nói một mà không thể nói khác được. Bởi vì hồi trước giá đáng 1 triệu, bây giờ cả 100 triệu, cả 1000 triệu thì nó đâu có giống nhau, phải không? Nhưng mà rời cái lần trước thì không, nhân lần trước thì không có cái quả lần sau. Như vậy mới thấy rằng chúng ta đời này tu mà khéo tu thì đời sau chúng ta lại càng tiến lên thêm. Ngược lại đời này nếu chúng ta làm ác, tôi ví dụ đời này mình tạo cái nghiệp ác độc, rồi mình đọa làm các loại súc sanh, ví dụ như làm con mèo thì làm con mèo sinh ra, thì giả sử hồi trước đặt trước mình làm hại chừng 5 người 3 người, thế đời này sinh ra làm con mèo thì suốt cuộc đời đó mình hại chừng dương chuột. Như vậy thì cái một hai mạng bây giờ bị nghiệp mình phải làm con mèo, rồi thì từ đó mà giết chừng bao nhiêu mạng nữa, suốt đời con mèo thì chừng bao nhiêu mạng đó, thì mới thấy là cái nhân dữ ban đầu nó cũng vừa phải, nhưng mà rồi qua cái đời sau cái nó phải chịu cái quả dữ, và cái quả dữ đó nó tăng lên, nó không có giới hạn. Bởi vậy cho nên người tu Phật, Phật nói rằng chúng ta phải dè dặt quân tập những cái nhân lành, phải chừa tránh những cái nhân dữ, vì lành và dữ nó không mất, không mất mà nó là biến chuyển, mà biến chuyển khi từ cái nhân nhỏ mà đến cái quả nó to, mà nó càng to thì cái đời mình nó tầm luôn, không biết chừng nào mà hết được. Ngược lại, đời này mình làm lành thì cái từ cái nhân lành đó đời sau mình được tăng trưởng thêm, hay là được tăng trưởng nhiều thêm, thì chúng ta nó lại vươn lên, cũng không có thể lường được. Bởi vậy cho nên phải gắn mà tạo cái nhân lành, tránh cái nhân dữ. Vì cái dữ nó làm được thì nó sẽ kéo nó đi. Bây giờ tôi ví dụ như ở thế gian, quý vị thấy những người mà hút bát kiện hay xì ke ma túy, lần đầu mà chích chỉ chừng mũi, phải hút vài điếu thì thấy nhỏ quá, phải không? Nhưng mà từ từ trong một đời này thôi, chừng ít tháng sau thì nó sao? Nó cứ gấp bội lên, phải không? Làm cho cái nghiền gặp nó càng tăng càng tăng, mà càng tăng thì cái nguy hiểm tai nạn nó càng dồn chặt hơn. Do đó mà chúng ta biết nó là cái nhân không tốt, tránh ngay buổi đầu thì cái quả to lớn chứ không bao giờ có. Còn nếu mình cứ coi nó là cái nhỏ thì tới trình thành quả nó to, trình đó mình hối hận không kịp. Đó là nói cái thế gian ngoài ra còn bao nhiêu thứ chuyện khác cũng vậy, nào là tập hút thuốc, tập uống rượu vân vân. Lúc đầu thì uống chơi là dùng tóc thôi, nhưng mà uống nhiều lần hay sao cái nó ghiền, mà nó ghiền một thời thì có thể là cả nửa lít một lít, phải không? Cứ gì vậy mình nó tăng, có người nào ghiền biết mà nó giảm không? Nó không có giảm, phải không? Nó cứ tăng tăng một mãi. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái nhân quả nó cứ gia bội, để nó không có lùi lại. Chỉ mình biết chuyển đó, mình biết chuyển đó thì nó mới dừng. Còn nếu mình cứ theo cái đà đó thì nó cứ tăng lên, không bao giờ dừng được. Đó là cái ý nghĩa nhân quả của đạo Phật. Thế còn bây giờ nếu mình nói thằng tôi uống một cốc rượu thì tôi ghiền cũng chừng cốc rượu thôi à, phải không? Mấy năm mà ghiền cũng uống cốc thôi, có được vậy không? Mà không có được. Đó là quý vị mới thấy cái nguy hiểm của cái nhân quả. Nên nếu mình biết tu thì mới thấy được cái sự chuyển biến của nó. Nên ai đó mà cứ nói rằng từ đầu bao nhiêu thì cuối bao nhiêu, đó là cái hiểu lầm, hiểu lầm nhân quả. Nó luôn luôn là chuyển biến, hoặc là tăng mà có thể là giảm. Bởi vậy cho nên khi chúng ta làm một điều xấu, điều ác, rồi chúng ta thức tỉnh, chúng ta chuyển cái xấu ác thành cái tốt, được không? Nếu mà nhiều Phật tử nói theo cái câu thông thường, cái nhân nào quả nấy, nếu nhân nào quả nấy thì người lỡ làm ác rồi thì sao? Phải chịu ác suốt kiếp, phải không? Đó là một câu nói nó chưa có chí lý. Nhân thì như thế đó, nhưng mà quả thì nó có thể chuyển biến, tăng hoặc giảm. Như khi nãy tôi ví dụ, nếu bây giờ chúng ta tập uống mỗi ngày một cốc rượu hoặc là hai cốc rượu, uống đều đều thì lâu ngày cái chúng ta ghiền tăng, uống nhiều thêm, uống nhiều thêm thì cái bệnh ghiền chúng ta càng tăng thêm. Bây giờ người đó biết rằng đây là cái nguy hiểm, họ liền cai rượu. Cai rượu thì sao? Lần nó giảm, phải không? Từ cái tăng mà họ biết chặn lại, cái thì nó giảm.
chứ đâu phải là nó uống rượu rồi phải đời đời uống rượu luôn, không phải cái đó. Uống rồi mình cũng có thể bỏ được, tại vì cái nghiệp của mình tạo rằng giữ, mà mình tạo rồi mình thức tỉnh thì cái giữ mình chuyển thành cái lành, chứ không phải là cố định lỡ làm rồi chịu luôn suốt kiếp. Cho nên nhiều người lỡ làm cái nghề gì nó hơi tổn thước thì nó sao làm nghề này chắc thôi đời đời phải chịu cái nghiệp giữ luôn mãi không có đổi sửa được, đó là không phải. Dù lỡ mình tạo cái nghiệp giữ nhưng mà khi mình ăn năn hối cải mình liền chuyển cái nghiệp giữ lại cho nó giảm bớt rồi có thể thành cái nghiệp lành cũng có. Như vậy thì tất cả chúng ta phải hiểu nhân quả cho đến nơi đến chốn thì cái ý nghĩa của nhân quả mới có cái giá trị đúng như cái gì Phật dạy. Như nói mình nếu mình quen nó nhân nào thì quả nấy, thì ví dụ như bây giờ người làm vườn đem cây bình bát trồng lên cho nó cắt, nó đem cái nhánh mãn cầu nó tháp vô, tháp vô thì thấy thì có trái thì trái gì, trái bình bát hay trái mãn cầu, thì như vậy nhân nào thì quả nấy thì chắc rồi. Tại sao nhân thì nhân mãn cầu một quả được nhân bình bát, một quả thì lại quả mãn cầu, phải không? Vì vậy cho nên cái nhân bình bát đó nếu không có chịu đổi thay thì nhất định nên quả bình bát, còn nếu ta kháng chiến ta đổi thay đó đem cái khác tháp vô thì nó chuyển. Bởi vậy cho nên ngày trước mình tạo cái nhân xấu như thế, bây giờ mình thức tỉnh mình đem cái nhân lành mình tạo vô, mình gây vô thì cái quả nó chuyển chứ đâu y nguyên nữa, phải không? Thì cái ý nghĩa đó nhân nào quả nấy nó sai rồi, nó không còn đúng sự thật nữa. Mà nếu nhân quả nào quả nấy, ít có người nào tạo ác rồi muốn tu đó, ví dụ mình tạo ác rồi cái quả cũng chừng đó tu chi. Cho nên đạo Phật nói nhân quả nó là chuyển biến, mà chuyển biến cho nên mình có thể thay đổi được, từ cái xấu mình thay đổi thành cái tốt, từ cái dở mình có thể thay đổi thành cái hay. Vì vậy mà chúng ta phải dè dặt, chúng ta phải theo dõi để biết coi mình đang tạo cái nhân gì, để rồi tìm cách chuyển biến. Nếu là cái tốt thì cho nó tăng, mà nếu là cái xấu thì phải chuyển cho nó giảm và cho nó mất, để đem cái tốt mình bồi vào, đổi vào. Thì như vậy đó là chúng ta khéo tu, tu là như vậy. Thế còn nếu cái gì nó y nguyên thì khỏi nói tu nữa, phải không? Cái gì trước sau là một thì khỏi tu, vì nó chuyển biến cho nên chúng ta tu, mà vì nó chuyển biến cho nên chúng ta rất là cẩn thận, rất là dè dặt, đừng để cho nó thấm, nó dính vào mình những cái xấu rồi nó nguy hiểm. Như bây giờ chúng ta thấy bệnh ban đầu các cái thứ vi trùng nó vào mình vào một lượt đông đảo hay là một ít con thôi, chắc nó vào rất nhiều, 5-10 con, từ 5-10 con vi trùng nó sanh sản ít tháng nó hoàn thành cơ thể mình. Như vậy cho nên 5-10 con vi trùng ban đầu đó mà mình chặn được thì sao, thì cái bệnh nó không có phát ra, nó tiêu được. Vì vậy mà chúng ta giết ngừa đó, gìn giữ thân miệng ý cho nó được tốt đẹp thì đời chúng ta tu sẽ được kết quả tốt. Còn ngược lại, nói tu Phật mà cứ lên chùa lại Phật xin Phật cho con bình an, cho con được phước đức, rước con về cực lạc vân vân, tu như vậy thì sao? Mình có chuyển đổi nhân quả của mình không? Thì mình chờ Phật chuyển dùng thôi mà, phải không? Mà Phật đâu có rảnh chuyển dùng cho mình, mình tu mà mình không chịu chuyển thì ai chuyển thế được? Cho nên quý Phật tử phải biết tu là chuyển đổi những cái xấu dở thành những cái hay tốt, luôn luôn mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm chúng ta đều đổi mới bằng cái chuyển xấu thành tốt hết. Cái gì lỡ xấu rồi phải cố gắng chuyển cho nó thành tốt, cái gì hư hao chuyển nó thành đẹp đẽ. Như vậy đó là quý Phật tử biết tu và khéo tu, ngược lại là không biết tu gì hết. Cho nên bây giờ Phật tử mình đi chùa thì đông, mà người biết tu thì đông không? Đi chùa xin Phật nhiều hơn là đi chùa tu, phải không? Chùa xin Phật không? Bởi vì sao mà người ta thích xin hơn thích tu? Vì con người làm biếu, giờ lại phải được sửa kịch quá hả? Thôi giờ lại xin Phật cái, Phật gia hộ con khỏe mạnh, Phật gia hộ cho gia đình con phát tài, Phật gia hộ cho gia đình con đều được tốt đẹp, hạnh phúc. Như vậy, chứ Phật gia hộ không, mà mình không chịu sửa. Nếu mà Phật tử đi chùa cầu Phật gia hộ cho gia đình hạnh phúc, mà nóng giận, vẫn còn nóng giận, hung dữ, vẫn còn hung dữ, thì gia đình hạnh phúc được không? Chồng nói thì vợ cãi, vợ nói thì chồng la, thì như vậy hạnh phúc không? Chỉ có biết tu rồi, phải không? Sợ nói cái lời ác, nói cái lời dữ mang tội, cho nên dầu ta có buồn phiền chút ít thì cũng ráng làm thinh, không có nói nặng, thì như vậy đó là mới giữ được cái an ổn hạnh phúc cho gia đình. Như vậy cái tu làm điều kiện thiết yếu trong cuộc sống, chứ không phải tu là một nguồn an ủi. An ủi mà không có bằng cứ đâu. Cho nên Phật tử hiểu, biết rõ cái ý nghĩa nhân quả của Phật dạy rồi, thì từ đây về sau quý vị ráng tập tu. Tu làm sao mỗi ngày mỗi tiếng, mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn, đó là quý vị là đệ tử Phật chân chính. Chứ còn nếu không như vậy mà chỉ cầu xin không, thì dù cho đi chùa 10 năm cũng chưa phải là Phật tử chân chính nữa. Thì hôm nay tôi chỉ nói bài pháp nhỏ nhỏ để quý Phật tử nghe hiểu ứng dụng tu. Tôi thì sợ nói nhiều lắm, nói nhiều thì quên hết cũng vậy thôi, nên nói ít ít ngồi đỡ mỏi, để được mong quý Phật tử ráng nhớ để về ứng dụng tu cho có lợi ích thiết thực. Thì đó là quý vị biết thương Phật, thương quý thầy và thương đạo. Thôi sẽ là nghĩ quý vị chắc tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.